恩济恩，tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thờ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sau khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua đời, Ngài là một vị giáo hoàng vĩ đại, là một con người khoa bảng, được sinh ra trong một gia đình châm anh thế Việt. Ngài đã để lại trong giáo hội nhiều công trình lớn lao và nhiều những cái quyết định. Sau khi Ngài qua đời thì giáo hội thương tiếc một con người tài đức, rồi sau đó thì công nghị Hồng Y bầu một vị giáo hoàng, đó là Đức Gioan 23, một con người mập mạp xuất thân từ một thôn quê. Và đồng thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23 lại là một người đã có tuổi. Vì vậy nhiều người nói rằng có lẽ Đức Giáo Hoàng Gioan 23 chỉ là một cái gạch nối cho một vị giáo hoàng khác. Dưới con mắt của người đời, người ta có một sự so sánh và người ta thường nhìn những cái vẻ bề ngoài đó để có thể đánh giá một con người. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì Ngài lại có một cái chương trình khác của Ngài, và chương trình của Ngài thì người ta không thể nào hiểu được. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Gioan 23, một con người mộc mạc, đơn sơ, một con mười xuất thân từ nhà quê, nhưng lại là một vị giáo hoàng vĩ đại trong rất nhiều những vị giáo hoàng vĩ đại khác. Ngài đã được ơn Chúa Thánh Thần và cộng tác với ơn Chúa để mời gọi giáo hội và mở công đồng Vatican II để duyệt xét lại toàn bộ cái cuộc sống của giáo hội cũng như là sứ mạng của giáo hội trong một thế giới đầy biến chuyển. Và ảnh hưởng của công đồng Vatican II ngày hôm nay người ta vẫn còn đang áp dụng, và chẳng biết đến bao giờ người ta mới khai thác triệt để những tư tưởng của công đồng Vatican II để làm cho giáo hội có thể canh tân, hội nhập và làm cho lời Chúa có thể được nhiều người đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, nói đến hai sự kiện, hai con người như vậy để chúng ta suy niệm về các bài kinh thánh trong Chúa Nhật thứ 14 hôm nay. Bài của sách ngôn sứ Ezekiel nói về việc Thiên Chúa tuyển chọn người trong thời gian mà dân tộc của Ngài bị đi đẩy. Và Ngài nhìn thấy cái việc mà Thiên Chúa giáng họa cho dân, nó là do chính tội lỗi của vua quan, của dân, mà ngôn sứ Isaiah nói là một dân phản loạn. Giữa sự khó khăn của việc mà người ta chống đối lại Thiên Chúa và việc mà dân tộc Do Thái bị bắt đi đầy một cách khổ nhục, thì ngôn sứ Ezekiel đã được Thiên Chúa mời gọi và truyền cho Ngài phải nói những lời của Thiên Chúa, những lời mà vua quan và nhiều người dân không chấp nhận. Nhưng mà Chúa nói: ngươi vẫn phải nói, dầu rằng nó có nghe hay không. Ngươi phải cảnh tỉnh nó để làm cho dân tộc Israel nhớ đến Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất của họ, và họ chỉ có thể tôn thờ một mình Thiên Chúa, và họ phải ăn năn trở lại với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa mới có thể giải thoát họ. Rồi trong bài thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, một vị tông đồ, một vị ngôn sứ rất nhiệt thành với giáo hội sau khi đã được Chúa cho trở lại với Chúa. Ngài đã được Chúa Giêsu hướng dẫn một cách trực tiếp với tất cả cái kiến thức uyên thâm mà Ngài đã học được, với tất cả lòng nhiệt thành với Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài. Ngài đã bôn ba đi khắp nơi để làm sao mong mỏi cho từng người một có thể đón nghe lời của Chúa và họ đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu. Có rất nhiều người đã theo Ngài, và cụ thể ở trong thành phố cảng như thành phố Corinto, một thành phố có rất nhiều người giàu và đồng thời một thành phố có rất nhiều tệ nạn và xô bồ. Nhưng có một số người đã nghe theo và đã gia nhập giáo hội của Chúa Giêsu. Nhưng Satan lại ganh tị với công việc của Thánh Phaolô, nên vì vậy Ngài cứ gặt hái được một thành công này thành công khác khi làm cho nhiều người được nghe lời Chúa. Thì Satan lại xúi bẩy một số người trong giáo hội, những người thủ cựu của người Do Thái, đến để phá, để nói rằng lời giảng đạo lý của Phaolô không phải là đạo lý tinh tuyển, đạo lý của Phaolô là một đạo lý sai lạc, đạo lý của chúng tôi đây mới thật sự là đạo lý thật. Làm cho dân thành Corinto, những người giáo dân đang bị trao đảo về niềm tin của họ. Và Thánh Phaolô đã biện bạch trong thơ gửi tín hữu Corinto rằng: tôi không tranh luận gì với những con người thượng đẳng đó, và tôi cũng không kiêu căng vì những việc tôi đã làm. Và nếu giả như tôi có khoe khoang, thì tôi khoe khoang với anh em về những cái điều mà Thiên Chúa đã mặc khải cho tôi biết trong những thị kiến, những mặc khải cao siêu, mà những mặc khải cao siêu đó thì con người không được phép nói ra. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã hướng dẫn tôi và đã mời gọi tôi để trở thành một tông đồ, một ngôn sứ của Chúa và đem tin mừng của Chúa đến cho anh em. Và đó là lời thật. Và nếu giả như có ai nói những lời khác với tôi, thì phải đặt vấn đề họ có thể là tông đồ giả. Cuộc đời của ngôn sứ Ezekiel, cuộc đời của Thánh Phaolô luôn luôn bị chống báng. Và đó chính là cuộc đời của những vị ngôn sứ, của những người mà mang sứ mệnh của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Ngày hôm nay khi chúng ta nghe bài đọc của Thánh Marco tường thuật lại việc Chúa Giêsu sau khi đã thành danh, đã rất nhiều người tôn kính, đã rất nhiều người kính phục. Ngày hôm nay Ngài trở về thành Nazareth là quê quán của Ngài. một nơi mà Ngài đã sinh sống từ tấm bé, một nơi mà ở trong đó có họ hàng của Ngài, một nơi mà trong đó có chính cha mẹ của Ngài sống, và cũng là nơi mà Ngài đã tự mưu sinh bằng nghề thợ mộc. Bạn bè của Ngài, những người thân thiết trong một cái gia, trong một cái làng nhỏ bé đó, ai chẳng biết cái anh Giê-xu thợ mộc này. Ấy thế mà khi Ngài về, và Ngài trong ngày Sa-bát, Ngài đứng lên đọc đoạn sách thánh và nói với dân, những người thân quen của Ngài, Ngài mặc khải cho họ một điều gì đó về chân tính của Ngài, và đồng thời giáo lý của Ngài sâu sắc. Những điều đó làm cho những người Nazareth cảm thấy thắc mắc, tại sao ông này lại được sự khôn ngoan như thế? Nếu chỉ xét về phương diện Đức Giê-xu mặc khải, về cái chân tính của Ngài hay là về giáo lý của Ngài, có lẽ dân thành Nazareth cũng không đến nỗi phải kinh ngạc nhiều hay là phải từ chối Ngài. Nhưng mà rồi vì thành kiến, một cái anh thanh niên đã sống ở làng này với những con một cái đời sống chân chất, với một cái nghề thợ mộc gọi là kém cỏi, xuất thân từ con của bà Maria. Kính thưa cộng đoàn, ở đây chúng ta cũng phải suy nghĩ, con của bà Maria có gì là cao trọng? Đối với tập tục của người Do Thái thì khi người ta nói đến con là con của người đàn ông nào đó, tức là người ta dùng họ nội để diễn tả cái nguồn gốc của một người con. Còn ở đây thì Kinh Thánh lại nói, người ta nói con của bà Maria, có lẽ rằng người ta cũng đặt vấn đề là Đức Giê-xu được sinh ra mà không có sự tác động của người nam. Và lời Kinh Thánh này cũng diễn tả một cái mầu nhiệm, một mầu nhiệm đó là Đức Mẹ Maria đã mang thai Đức Giê-xu do quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là tác động của con người. Nên khi nói con của bà Maria, có lẽ người của làng Nazareth có một cái ý nói là hạ thấp Đức Giê-xu. Vậy thân thế, sự nghiệp của Đức Giê-xu, cuộc sống của Đức Giê-xu đã làm cho những người Nazareth có một thành kiến về Ngài, và vì vậy mà họ không tin Ngài, dầu rằng giáo lý của Ngài cao siêu, dầu rằng những mặc khải của Ngài, nhưng mà họ không thể tin Ngài được. Không thể tin Ngài là một đấng thiên sai được. Từ vì đấng thiên sai mà Thiên Chúa gửi đến, theo như quan niệm của người Do Thái, là người ta không biết Ngài ở đâu đến, và Ngài làm những việc của Thiên Chúa. Kinh Thánh mà theo Thánh Mát-cô thuật lại, diễn tả lại cho chúng ta thấy là chính Đức Giê-xu bị họ hàng thân tộc, bị chính người làng của Ngài từ khước. Và rồi trong suốt hành trình cuộc sống của Đức Giê-xu, dân Do Thái cũng sẽ từ bỏ Ngài và còn ruồng rẫy, kết án và đóng đinh người nữa. Tất cả những sự kiện đó để nói lên rằng Ngài là Thiên Chúa của dân tộc Do Thái. Ngài đã đến trong thế giới này, Ngài đã đến với dân tộc Do Thái, nhưng mà dân tộc Do Thái không đón nhận Ngài. Và cũng từ việc mà người làng Nazareth, người Do Thái không đón nhận chính Đức Giê-xu, thì tin mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cũng là những người thân của Chúa Giê-xu khi chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta gia nhập vào gia đình của Ngài, một gia đình thiêng liêng. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, là những con người lắng nghe và thực thi lời của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng cảnh giác mỗi người chúng ta. Chúng ta là người thân của Chúa Giêsu như thế nào? Có phải chúng ta là người thân của Chúa Giêsu khi chúng ta chỉ biết đọc kinh và được khuân phép trong những kinh kệ đó? Hoặc là chúng ta là người thân của Chúa Giêsu khi mà chúng ta đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật với những luật lệ là đòi buộc chúng ta phải đi theo? Hay chúng ta là những người thân của Chúa Giêsu khi chúng ta mỗi ngày đọc kinh thánh, mỗi ngày lãnh bí tích, chúng ta khám phá ra Đức Giêsu, một con người mới mẻ, một con người có những gì đó thật là kỳ diệu, một con người gần gũi là Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta nữa? Chúng ta có nhận ra điều đó không? Để càng ngày càng khám phá ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là chính Thiên Chúa, là Đấng mang ơn cứu độ cho con người, là Đấng yêu thương con người, để từ đó chúng ta gắn bó với Chúa hơn, để từ đó chúng ta thay đổi cuộc đời hơn, để từ đó chúng ta làm cho danh Chúa được rạng ngời hơn. Đấy là những điều mà chúng ta suy niệm và những điều mà chúng ta phải suy nghĩ trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta về quê trời, về với Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại.